Kính chào ông bà, anh chị em. Hôm nay là ngày cuối cùng trong loạt 3 ngày chúng ta tìm hiểu một chút về cuộc đời thánh Martinho de Porres, một vị đại thánh trong dòng Đa Minh, cũng là một vị đại thánh trong giáo hội. Đề tài ngày đầu tiên chúng ta bắt gặp đó là đề tài về đức tin. Đức tin là nền tảng của tất cả mọi người Kitô giáo chúng ta. Đức tin là nòng giáp, là sức mạnh để giúp chúng ta mọi người Kitô giáo vững bước trên hành trình làm con cái Chúa. Và thánh Martinho đã sống cái niềm đó, sống với lòng tin đó, và chính cái niềm tin vào Thiên Chúa mà giúp cho thánh nhân đã bước được những bước dài trên hành trình làm người và làm con Chúa. Ngày hôm qua thứ hai, chúng ta nghe câu chuyện về đời sống Martinho, một con người tình yêu. Tình yêu chính là lý do, cũng là mục đích mà Thiên Chúa đã đến giữa trần gian. Quả thật vì yêu con người cho nên một vị Thiên Chúa đã từ bỏ vị thế làm con, làm Chúa, để xuống giữa trần gian để làm thân phận như con người, và với mục đích đó là dạy cho con người biết yêu nhau. Mục đích là biết yêu để rồi chúng ta sống đạo lý của Đức Kitô. Và thánh Martinho đã sống cái đạo lý tình yêu của Đức Kitô đó, đến độ ngày hôm nay biết bao người đã qua thánh nhân được hưởng biết bao ơn lành từ Thiên Chúa. Hôm nay tôi muốn đề cập đến một vấn đề có lẽ là rất thật trong cuộc sống chúng ta, đó là nên thánh giữa đời. Thử hỏi trong cuộc sống ngày hôm nay, ông bà chị em đang ngồi trong thánh đường này, có ai đã từng nói trong đời của mình một lần đó là tôi phải nên thánh hay không? Nếu như có ai, xin giơ tay nào. Không. Có ai dám một lần trong đời mình đã từng khẳng định rằng tôi phải làm thánh giữa đời? Và nếu như có ai dám mạnh mẽ giơ tay thì chắc chắn cả cộng đoàn chúng ta phải ngưỡng mộ. Vì đôi khi chúng ta nghĩ rằng là cái chuyện thánh đó mà, là phải những con người làm những cái điều cao cả, những cái điều mà người thường như chúng ta không làm được. Tuy nhiên nhìn vào cuộc đời của thánh Martinho, ta thấy một con người cũng rất bình dị như chúng ta, thậm chí đôi khi lại thua thiệt nữa. Vì thế phải là sống thánh giữa đời, đó là một thông điệp mà thánh nhân đã để lại cho chúng ta. Trong đại hội giới trẻ tại Manila, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi các bạn trẻ, đó là các bạn hãy mạnh dạn dám sống thánh giữa đời. Vì thế hôm nay tôi mời gọi ông bà chị em chiêm ngắm một vị thánh Martinho đã sống sự thánh thiện giữa đời thế nào. Điều đầu tiên chúng ta phải khẳng định rằng là chúng ta có thể nên thánh hay không, và làm thế nào để nên thánh bây giờ. Có một cậu bé hỏi ba mình rằng: ba ơi, tại sao những con chó, con mèo trong nhà mình á, không phải dạy, ai dạy cho nó phải làm mèo, làm chó cả, trong khi đây ba cứ dạy con phải cắt làm người. Ba cứ để yên cho con, từ khắc con sẽ biết cách để con làm người thế nào cho xứng đáng. Ông bố mới nói với cậu bé rằng: con nè, mỗi người trong chúng ta có hai cái xu hướng, mỗi người có một cái chất thánh, đồng thời cũng có chất thú trong đó. Con người nghĩa rằng là vừa có con vừa có người. Ba dạy cho con cách làm người, để cho cái chất thánh, chất thiện trong con được lớn lên, để át đi cái chất thú, chất con ở trong người con. Nếu như bố mà không dạy cho con biết cách làm người thì con dễ nghiêng chiều và sự xấu. Đó là xu hướng mà con người ta ngày hôm nay thường gây vào như vậy. Câu trả lời đơn sơ của ông bố trong câu chuyện là một cái tư tưởng, cũng là tư tưởng của một triết gia lỗi lạc của nhân loại, Blaise Pascal. Ông ta nói rằng: con người không phải là một vị thiên thần, cũng không phải là một con vật, nhưng kết hợp cả hai. Có người muốn làm thiện thiên thần, nhưng cũng không thiếu những kẻ muốn làm con vật. Đó là lời khẳng định của một triết gia nổi danh nhân loại. Trong mỗi người chúng ta luôn có cái xu hướng vừa nghiêng chiều sự xấu, nhưng lại cũng có khát khao vươn lên sự thiện. Nghĩa rằng là mọi người chúng ta đây, ai cũng có chất thánh trong người, cũng có cái tiềm năng để mình trở nên một trong những vị thánh như Martin de Porres. Việc còn lại đó là làm thế nào để cho chất thánh trong chúng ta được lớn lên như vậy. Mặc dù con người có cái xu hướng nghiêng chiều về sự xấu, mà giáo lý nhà đạo chúng ta đó là mầm móng của tội nguyên tổ. Tuy nhiên chắc chắn một điều, ai trong chúng ta cũng khát khao muốn sống tốt, muốn sống ngay lành, muốn sống tử tế, muốn sống trở thành những con người có ích cho xã hội, cho gia đình, cho nhân loại. Đó là sự khát khao mà Khổng Tử đã nói, nhân chi sơ tính bốn thiện. Trong chúng ta luôn có cái khát khao đó, mặc dù cái xu hướng thì lại nghiêng về sự giữ. Như vậy thực sự trong đời sống tâm lý mọi người chúng ta luôn có một cái sự giằng co mãi. Một bên thì khát khao muốn vươn cao, nhưng một bên kia lại có những xu hướng lôi kéo vào những điều xấu. Cái sự giằng co đó chắc chắn ông bạn chị em mỗi khi càng ngày càng lớn tuổi, chúng ta càng kinh nghiệm cái sự giằng co đó thế nào. Vì thế một trong những cái điều mà chúng ta kinh nghiệm được, cái điều mà ông bà mình ngày xưa hay nói, nhân vô thập toàn. Mặc dù muốn vươn cao, muốn thánh thiện, muốn tử tế, muốn nhân lành, muốn làm người tốt, nhưng trong chúng ta đâu đó cũng có nhiều khi cảm thấy, tại sao mình lại tồi tệ vậy? Tại sao mình lại đam mê thế? Tại sao mình lại tội lỗi như vậy? Điều đó ai cũng có kinh nghiệm. Thánh Phaolô đã từng nói cái kinh nghiệm đó, điều tôi muốn làm nhưng tôi lại không làm, còn cái điều tôi không muốn làm thì tôi cứ làm. Và đó là một cái sự giằng co luôn mãi trong cuộc sống của chúng ta, một cái sự tranh đấu trong cuộc đời mỗi người, đến độ mà Đức Khổng Tử nói rằng là vi nhân nan, nghĩa rằng là làm người thật là khó. Còn Đức Phật ngài nói cuộc đời là bể khổ, vì thế con người phải tu thân tích đức, phải thoát tục, phải vô chấp để đạt đến sự giác ngộ. Còn Chúa chúng ta Đức Giêsu Kitô lại nói gì? Anh em hãy phải phấn đấu để đi qua cửa hẹp mà vào nước trời. Kính thưa ông bà chị em, trong tâm lý đời sống hằng ngày và trong giáo lý nhà đạo, chúng ta thấy trong người chúng ta luôn có cái xu hướng đó, một xu hướng mà đôi khi chúng ta phải tranh đấu luôn mãi. Và hành trình đó là một cái hành trình làm người hơn. Chúng ta được sinh ra đã là con người, nhưng chúng ta vẫn còn trên hành trình phải làm người. Làm người mỗi ngày một lớn lên, làm người mỗi ngày một thánh thiện, một tốt lành, một nhân ái hơn, một nhân đức hơn. Và sự làm người đó, cuộc tranh đấu đó không ngoại trừ bất kỳ ai. Đã làm người thì chúng ta phải bước vào trong cuộc giằng co tranh đấu như vậy. Nói như Đại Văn Hào Hemingway trong tác phẩm Ngư Ông và Biển Cả, ông đã nói rằng đã làm người thì không bao giờ được bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt nhưng không thể bị khuất phục. Làm người đó là một lần giông buồm ra khơi, và lần lên đường này lại là một lần lên đường duy nhất, không được quay lại mà cũng không được quyền đầu hàng, không được phép trả giá cò kè bớt một thêm hai. Làm người đó là chấp nhận thân phận cô đơn giữa trùng dương bao la ngút ngàn, không ai có thể thế chỗ cho mình, một mình phải giật lấy cho được một vị thế. Làm người đó là chấp nhận một cuộc thách đấu mà chỉ có người thua kẻ thắng, chứ không chẳng thể hòa, thách đấu với sóng gió, với bao thế lực, với bao yếu đuối của chính mình. Và làm người đó là dám hiên ngang ngay cả khi ngọn cờ của mình cũng chẳng còn đường được phất phới tung bay vì đã rách nát ủ rũ héo tàn. Câu nói của Hemingway để khẳng định rằng đời sống mỗi người chúng ta chỉ có một lần duy nhất để mà sống. Niềm tin Kitô giáo chúng ta không tin rằng cuộc đời này như là cái chuyện bắn xe theo cái nhìn của Phật giáo, chỉ một lần để mà sống, không ai sống thử. Và một lần để mà sống đó là phải bước vào một cuộc tranh đấu để một mất một còn. Nơi đó kẻ thắng người thua, chứ không bao giờ chịu có sự hòa. Và làm người đó là một cuộc tranh đấu, như là một quy luật tất yếu, không ngoại trừ bất kỳ ai. Đến độ Chúa Giêsu phận là phận Thiên Chúa, khi Ngài xuống thế làm người, Ngài cũng đi vào quy luật tất yếu như vậy. Phần làm người, Ngài ở trong một gia đình mà trước khi người sinh ra đã không mấy thuận tiện, vì Giuse cha nuôi của mình định tâm lìa bỏ cách kín đáo. Ngài ở trong một hoàn cảnh mà chính Ngài đã chịu thân phận một người bị loại ra ngoài lề xã hội ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Kinh Thánh kể câu chuyện hai ông bà Giuse Maria nửa đêm tìm quán trọ thì được trả lời rằng không còn chỗ cho ông bà trong quán trọ. Thánh Gioan còn nói cách mạnh mẽ hơn: người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Chúa Giêsu sống trong một đất nước mà người ta đã không chấp nhận sự hiện diện của mình. Vua Hê-rô đã tìm cách giết hại nhi Giêsu. Trong bài tin mừng hôm nay ta nghe câu chuyện những người Pha-ri-siêu đã mật báo nói Chúa Giêsu rằng: xin ông hãy đi đi, vì Hê-rô-đê đang tìm giết ông. Chúa Giêsu sống trong thân phận một con người phải đối diện với bao nhiêu những tranh đấu. Ngài sống cuộc sống mà không phải lúc nào cũng được mọi người hiểu biết, hiểu lòng mình, ngay cả cha mẹ của mình. Tin mừng Thánh Luca đã từng nói: hai ông bà đã không hiểu lời người đã nói. Và chính các môn đệ của Ngài cũng đã từng nói: lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn thân phận con người giữa muôn vàn những tranh chấp của lịch sử, của các tôn giáo. Khi những người Do Thái nói rằng: chúng tôi có luật và cứ theo luật ấy thì nó phải chết, vì nó đã tự xưng mình là con Thiên Chúa. Họ còn khẳng định rằng ai tự xưng mình là vua là chống lại Caesar. Ta thấy cuộc đời Chúa Giêsu là phận Thiên Chúa. Khi Ngài xuống trần gian mang phận con người, Ngài cũng phải đối diện với biết bao nhiêu cuộc tranh đấu như vậy. Cuộc đời mỗi người chúng ta có lẽ cũng đầy dậy những cuộc tranh đấu như vậy. Tuy nhiên Đức Giêsu đã dám hiên ngang đi vào cuộc đời, chấp nhận đi đến tận cùng thân phận con người. Ngài vượt qua những thách đố gây cấn của kiếp người và đã trở nên một con người thập toàn, không gì chê trách được. Người chiến đấu cho sự thật và lẽ phải đến hơi thở cuối cùng, và trên cây thập tự Ngài đã thề thều thào: mọi sự đã hoàn tất. Rồi người gục đầu tắt thở. Đó chính là cách thức một vị Thiên Chúa đã xuống thế làm người, sống thân phận con người như chúng ta. Kính thưa ông bà chị em, phải chăng rằng đó là con đường mà Đức Kitô đã đi vào, một cuộc giằng co giữa cái thiện và cái ác mà ngày hôm nay mọi người chúng ta cũng đang đối diện. Còn Thánh Martino, cuộc đời của Ngài có phải đối diện với những tranh đấu như vậy hay không? Phải nói rằng cuộc đời của Martino cũng đã đi vào trong hành trình đó. Được sinh ra giữa thế kỷ 16 tại Lima, nước Peru, trong một cuộc tình không mấy cân xứng về đẳng cấp giữa người cha và người mẹ. Ông bố là một hiệp sĩ Tây Ban Nha hào hoa phong nhã, thuộc tầm lớp quý tộc, trong khi người mẹ lại là một người nô lệ da đen không một chút địa vị trong xã hội. Và ngay từ khi Martino còn nhỏ, người cha đã rút ngựa truy phong về nước, để lại hai mẹ con phải hất hủi, phải vất vả vì bị người ta chê bai nước da nô lệ. Tuy vậy, dù mang trong mình dòng máu hiệp sĩ của người cha, Thánh Martino đã vượt qua những rào cản kỳ thị của những khinh miệt nhiễu nhương của thế cuộc để sống một tâm hồn đơn sơ, phó thác, tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Mặc dù thiếu vắng tình thương của người cha, nhưng Martino chả bao giờ oán trách cha của mình, oán trách người bố thiếu trách nhiệm của mình. Cậu vẫn giữ lòng hiếu thảo và trọng kính người cha đó, nhờ việc cậu đã thấu hiểu được tình cảm vô biên của một vị Thiên Chúa là cha thật của mọi người. Thánh Martino lúc bấy giờ đã khám phá và xây dựng được một triết lý sống: tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau trong Chúa, vì là con một cha trên trời. Vì thế,
cậu bé nhà nghèo cái bất hạnh của mình đã vượt qua và đã đến với mọi người. Thánh nhân đã đến với những cụ già bị hành hạ đói lạ trên đường, hay những bệnh nhân đau đớn sống dở chết dở, cho tới những chú mèo chị chuột. Tất cả đều được sự quan tâm chăm sóc của một con người xem ra thua thiệt với những người xung quanh. Không có tình yêu thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng của mình. Kính thưa ông bà chị em, Thánh Martino, một cuộc đời sinh ra thua thiệt, và phải chăng chính trừ sự thua thiệt đó ngài đã thua thiệt so với người đời. Tuy nhiên ngay chính trong cái vị thế thấp kém của mình, Thánh Martino vẫn vươn lên, vẫn sử dụng ngay chính cái vị thế thấp kém của mình để mang đến ích lợi cho những người xung quanh. Mặc dù Thánh Martino đã mang trong mình dòng máu của một người mẹ da đen, nhưng nhờ đó thánh nhân đã sớm thấu hiểu thế nào là bị ruồng bỏ, bị khinh chê, bị hứng phải chịu những bất công của xã hội. Những hoàn cảnh đau buồn ấy đã làm cho Martino thấu hiểu được nỗi đoạn trường của những con người thua thiệt, mất mát, đau khổ. Và vì thế cậu đã đi đến với họ để chăm sóc, để lo toan, để an ủi. Chính trong cái hoàn cảnh thua thiệt đó, thánh nhân đã làm nở hoa trong tình bác ái. Qua cái nhìn như vậy, ta thấy cuộc đời của Thánh Martino có cái gì đó nó đồng điệu với cuộc đời của Đức Giêsu Kitô. Nếu như Đức Giêsu Kitô sinh ra trong cảnh bần hàn, thì Thánh Martino sống thân phận giai cấp cùng đinh trong xã hội. Nếu như Chúa Giêsu bị vua Herodê đã tìm cách giết hại ngay khi vừa chào đời, thì Thánh Martino đã đón nhận những cái thái độ khinh miệt, coi thường của người đời vì nước da nô lệ của mình. Chúa Giêsu dẫn thân rao giảng tin mừng và bị bao sự chống đối của người đời, thì vào đời của Thánh Martino, ngài cũng phải đối diện với biết bao nhiêu sự hiểu lầm mà người đời ngay chính bề trên trong dòng của mình. Người ta kể rằng vào thời Thánh Martino xảy ra một cái nạn đại dịch lan tràn ở tại nước Peru, và ngay chính tu viện Martino, nơi Martino sống, có 60 anh em bị nhiễm cơn đại dịch đó. Cha bề trên mới cách ly những người anh em này vì sợ rằng sẽ bị lây lan cho cả cộng đoàn. Khu cách liệt xa khỏi khu mà anh em tu viện đang sống. Tuy nhiên Martino đã vượt qua cái hàng rào cách ly đó, chạy đến với anh em đó để chăm sóc, để lo toan. Thậm chí thánh nhân còn mang chính những người anh em đó về phòng mình để chăm sóc, để lo lắng. Và chính điều đó đã làm buồn lòng chính bề trên trong dòng. Bề trên đã đến đã cấm thánh nhân. Tuy nhiên thánh nhân đã trả lời: xin thứ lỗi cho con, và xin hãy chỉ bảo cho con biết rằng vì con không biết đức vâng lời thì trên cả đức bác ái hay không. Quả thật Thánh Martino cũng bị chính những người trong đời sống của mình đã hiểu lầm. Chúa Giêsu ngay từ những ngày đầu công khai rao giảng, ngài đã đến với những người thấp cổ bé miệng, chăm nom những người đau đớn, chữa bệnh những người bị đau yếu, cứu sống những người đã chết. Thì Thánh Martino sau chỉ có 6 tháng học vài tí hiểu biết về y khoa, Thánh Martino đã liều mình chạy đến với những người bệnh, ngay cả những căn bệnh nan y, để giúp đỡ, để chăm sóc họ. Như vậy ta thấy cuộc đời Thánh Martino đã sống trọn vẹn trên hành trình làm người và mô phỏng dường như hoàn toàn cuộc đời của Đức Kitô. Điều đó cũng là lời mời gọi chúng ta. Chắc chắn mỗi người chúng ta đang ngồi trong ngôi thánh đường này cũng có những cái sự rằng co, sự thiện với sự ác mà ngày xưa như Thánh Martino cũng phải đối diện với chính bản thân mình. Nhưng thánh nhân đã làm người một cách trọn vẹn để cho làm cho sự thánh, cái chất thánh ở trong mình được nổi lên, đè ép những cái thú trong con người của mình. Và chính điều đó đã làm cho ngài trở thành một con người thần toàn. Câu nói của Hemingway khẳng định cái đời sống của thánh nhân: Đã làm người thì không bao giờ được bỏ tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt, nhưng không thể bị khuất phục. Kính thưa ông bà, chị em, thánh nhân, một con người như tất cả chúng ta đây, và thậm chí đôi khi cái vị thế của một vị thánh nhân như vậy còn thua thiệt rất nhiều so với chúng ta. Nhưng cuộc đời Martino đã sống hết mình với ơn gọi của chính thân phận làm người và ơn gọi phân thân phận làm con Chúa. Nhờ đó giáo hội ngày hôm nay có một vị đại thánh, và nhờ đó giáo hội chúng ta có một tấm gương lớn để chúng ta noi theo. Nói tới đây tôi nhớ một bài thơ của một tác giả vô danh. Ông ta nói ca ngợi những con người đã làm nên những nét đẹp cho đời. Bài thơ nói rằng: non nước từ khi ăn đến chơi, hồ thích như thêm đẹp, núi thêm tươi, lòng ăn cũng thấy vui theo cảnh, náo nức cùng ăn nở nụ cười. Ước mong rằng một vị thánh đã làm nên những câu chuyện đẹp để cho cuộc đời của mọi người chúng ta nhìn vào, và chúng ta tin tưởng rằng như một vị thánh đã nên thánh giữa đời với những công việc bình thường, thì cuộc đời mỗi người chúng ta đây, trong bổn phận của mình, làm cha làm mẹ trong nhà, làm một công nhân cán bộ ở tại cơ quan, một y bác sĩ ở tại bệnh viện, hoặc bất kỳ một vị thế nào trong xã hội, chúng ta cũng có thể biến những công việc bình thường đó trở nên sự phi thường. Hãy làm những công việc bình thường bằng tất cả con tim của một con người phi thường, thì chính những công việc bình thường đó sẽ giúp cho chúng ta xứng đáng làm môn đệ của Đức Kitô, một vị Thiên Chúa đã đến giữa trần gian và sống trọn vẹn thân phận con người như chúng ta. Amen.